Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 8 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật sinh hoạt ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Ecuador. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ của một thừa sai người Ý tại Nhật Bản. Sau cùng, trong một đảo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài phân biệt tội trọng và tội nhẹ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Berlin, Tổng thống Liên bang Đức, ông Joachim Gauck, chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, trả lời câu hỏi của giới báo chí, Phủ Tổng thống Đức cho biết thư mời Đức Thánh Cha viếng thăm Đức đã được chuẩn bị sẵn sàng cách đây vài tuần. Ngày 21 tháng 2 năm nay, bà Thủ tướng Angela Merkel cũng đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước Đức trong dịp bà được ngài tiếp kiến tại Vatican. Tối Chủ nhật mùng 5 tháng 7 vừa qua, trên chuyến bay từ Roma đến Ecuador, Đức Thánh Cha đã nói với các ký giả rằng lời mời ấy là điều rất tốt. Đó sẽ là một sứ mạng hòa bình tại Âu Châu. Cho đến nay, người ta chưa biết ngày giờ của cuộc viếng thăm. Lần chót một vị giáo hoàng viếng thăm nước Đức là Đức Biển Đức 16 hồi năm 2011.
Antakya, hôm Chúa Nhật mùng 5 tháng 7 vừa qua, một buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình tại Syria và Iraq đã được tổ chức tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham dự của các tín hữu Công giáo Tin lành và Chính thống Hy Lạp Armenia. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của các tín đồ Hồi giáo Sunni và Shiite. Các tín hữu đã tập hợp tại Antakya, ngày xưa là thành Antiochia, và đây là cửa ngõ để tiến về thành Aleppo bên Syria, là nơi vốn có đông đảo các tín hữu Kitô cho đến khi nội chiến bắt đầu hồi năm 2011 tại nước này. Buổi cầu nguyện do Hiệp hội Antiochia Cổ võ Đối thoại Liên tôn, gọi tắt là Akadim, đứng ra tổ chức với sự cộng tác của cơ quan xã hội Kim Sê Dốc Mu của Hồi giáo.
Liban, Đức Hồng Y Boutros Becerrarai, Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, tin tưởng rằng các tín hữu Kitô tại Trung Đông sẽ không trốn khỏi quê hương của họ là nơi Chúa Giêsu đã chào đời nếu họ thực sự được phép bảo toàn đức tin như là kinh nghiệm tình yêu của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Rai đã bày tỏ xác tín hy vọng nói trên trong bài giảng thánh lễ cử hành trước diễn đàn toàn cầu đầu tiên của giới trẻ Công giáo Maronit, quy tụ đông đảo các bạn trẻ thuộc các cộng đoàn Maronit rải rác khắp nơi trên thế giới, về Liban tham dự một loạt các cuộc hội thảo, gặp gỡ và nhiều sáng kiến văn hóa xã hội khác. Trước đó hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 7, Đức Hồng Y Rai đã viếng thăm các nhà thờ và tu viện tại huyện Matne và khích lệ các Kitô hữu tin tưởng vào tương lai. Ngài nói, đừng sợ hãi, bão tố nào rồi cũng qua đi. Điều quan trọng là chúng ta biết ăn rễ sâu trong đức tin và không bao giờ đầu hàng. Cùng ngày thứ Bảy, Đức Hồng Y Rai đã viếng thăm trại tị nạn Palestine, The Bayet, và Ngài phê bình thái độ bất động của cộng đồng thế giới trước thảm kịch của người Palestine đã phải sống đời tị nạn từ ba thế hệ nay trong các trại tị nạn rải rác trên khắp lãnh thổ Liban trong những điều kiện lắm khi thật là vô nhân.
Nigeria, bầu khí kinh hoàng đang bao trùm Nigeria chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã tung ra một loạt các cuộc tấn công chống một nhà thờ tại mạng đông bắc nước này, giết chết 5 tín hữu đang dự lễ Chúa Nhật, rồi chống một đền thờ Hồi giáo và một nhà hàng thuộc thành phố Rose, khiến cho 44 người thiệt mạng. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho đài Vatican, Đức cha Ignatius Kaigama, tổng giám mục Rose, cho biết hình như là nhóm khủng bố này đã mất hẳn mọi khả năng suy xét của lý trí. sự sống đối với họ không còn giá trị nào cả, nhưng vấn đề là họ giết hại cả bao nhiêu người khác nữa, một cách tàn nhẫn, mù quáng. Tại đền thờ Hồi giáo ở Rose, nơi đã xảy ra vụ khủng bố, Imam Hồi giáo tại đây đã lên án nhóm Boko Haram này. Tại Nigeria, các Kitô hữu liên đới với các tín đồ Hồi ôn hòa và cùng nhau chung sức cố gắng vượt thắng bạo lực khủng bố. Vấn đề là khó lòng truy lùng những kẻ khủng bố này. Chúng thường trà trộn lẫn lộn giữa dân chúng, đi xe đạp và mang bom trong người, nên rất khó phân biệt.
Roma, một linh mục dòng Francisco người Iraq, Chadia Assis, cha xứ tại Yacoubia, trong tỉnh Idlib, vừa bị bắt cóc tại Syria. Cha Pia Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết là chiều thứ Bảy mùng 4 tháng 7, một số dân quân thuộc một nhóm vũ trang liên hệ với nhóm khủng bố Al-Nusra đã đến nhà xứ bắt cha Assis đi theo họ với lý do là đi gặp thủ lãnh Hồi giáo địa phương. Không ai rõ nhóm này thuộc khối nào, nhưng cha Assis đã không trở về nữa. Người ta đã tìm cha tại tòa án Hồi giáo Takus, nhưng cha không có mặt ở đó. Cho đến lúc này không ai biết được cha đang ở đâu và với ai. Tình hình trong vùng này đang xuống cấp thê thảm. Các lực lượng chính quy đang mất hết thế lực và buộc lòng lui bước, trong khi sự hỗn độn ngự trị trong các phe chống đối. Và giữa tình thế này thật là khó có được những tin tức rõ ràng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật sinh hoạt ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Ecuador. Thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai, mùng 6 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã rời thủ đô Quito đáp máy bay từ cao độ 2.850m xuống Guayaquil, cách đó 265 cây số và chỉ cao hơn mặt biển 4m. Đây là thành phố lớn nhất của Ecuador với hơn 3.600.000 dân cư. Đây cũng là trung tâm thương mại lớn nhất của nước này với hải cảng bên bờ Thái Bình Dương. Đến nơi vào lúc gần 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đi tới đền Thánh Quốc Gia kính lòng thương xót Chúa, cách đó 33 cây số. Đây là nơi thờ phượng đứng thứ hai của Tổng giáo phận Guayaquil mới hoàn thành cách đây 2 năm, với thánh đường cao 29 mét, chứa được 2.300 người. Hàng ngàn người khác chào đón Đức Thánh Cha từ bên ngoài khi Ngài đến đây lúc quá 10 giờ rưỡi sáng. Đặc biệt có một nhóm tín hữu đến từ Argentina và một đoàn thiếu nữ trong y phục truyền thống tung những cánh hoa chào đón Ngài. Tại đền thánh, Đức Thánh Cha đã đặt một bó hoa hồng màu trắng dưới chân tượng Đức Mẹ. Hoa này Ngài đã mang theo trên máy bay từ thủ đô Quito. Sau khi kính viếng bình Thánh Chúa và ảnh lòng thương xót Chúa như Thánh nữ Faustina Kowalska bên Ba Lan đã được thị kiến, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện đọc kinh kính mừng trước khi ban phép lành cho họ. Ngài không quên nói rằng: "Tôi cầu xin lòng thương xót Chúa cho mỗi người trong anh chị em, và tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi." Ngay sau đó, Đức Thánh Cha lên đường tới công viên Los Samanes, rộng 379 hecta, cách đó 25 cây số, để cử hành thánh lễ cho hơn 1 triệu tín hữu tụ tập tại đây. Ngài đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người trong bầu không khí rất nồng nhiệt dưới bầu trời nắng với 30 độ. Thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 40 giám mục Ecuador cùng với hàng chục giám mục khách và hàng trăm linh mục. Đặc biệt trong buổi lễ, Đức Thánh Cha đã dùng chiếc gậy mục tử đơn sơ bằng gỗ ô liu do các tù nhân ở San Remo, Bắc Italia làm tặng cho Ngài, và Ngài đã sử dụng trong lễ lá năm nay ở Roma. Đầu gậy có thánh giá và huy hiệu giáo hoàng của Ngài. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại tiệc cưới Cana với sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria trong số các khách mời, và Đức Thánh Cha rút ra những bài học từ thái độ của Đức Mẹ Maria. Đức Thánh Cha nói:
La boda de Cana se repiten con cada generación, con cada familia, con cada uno de nosotros, y nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre asentarse en amores duraderos, en amores fecundos, en amores alegres.
Tiệc cưới Cana được tái diễn trong mọi thế hệ, trong mỗi gia đình, trong mỗi người chúng ta, và trong những cố gắng để tâm hồn chúng ta tìm được sự ổn định trong tình yêu lâu bền, phong phú và tươi vui. Chúng ta hãy dành chỗ cho Đức Maria là mẹ, như Thánh Sử Phúc Âm quả quyết. Cùng với mẹ, chúng ta hãy thực hiện hành trình Cana. Trước tiên, mẹ Maria quan tâm để ý, trong tiệc cưới đã bắt đầu, mẹ chú ý tới những nhu cầu của đôi tân hôn. Mẹ không tự cô lập vào mình, không tập trung vào thế giới riêng, trái lại, tình thương làm cho mẹ để ý tới người khác, và vì thế mẹ thấy họ thiếu rượu. Rượu là dấu chỉ vui mừng, yêu thương, dồi dào. Bao nhiêu thiếu niên và người trẻ nhận thấy rằng trong gia đình họ từ lâu không còn thứ rượu ấy nữa. Bao nhiêu phụ nữ lẻ loi và buồn sầu tự hỏi, khi nào tình yêu đã vụt mất khỏi đời sống của họ. Bao nhiêu người già cảm thấy bị bỏ ra ngoài các buổi lễ trong gia đình họ, bỏ vào một xó, và từ nay chẳng còn lương thực yêu thương hàng ngày nữa. Sự thiếu rượu cũng có thể là hậu quả của tình trạng thiếu công ăn việc làm, bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn mà các gia đình chúng ta đang trải qua. Mẹ Maria không phải là một bà mẹ yêu sách, không phải là bà mẹ chồng canh chừng để thích thú vì những thiếu kinh nghiệm của chúng ta, những lầm lẫn hoặc vô ý. Mẹ Maria là mẹ hiện diện quan tâm và ân cần. Thứ hai, mẹ Maria tín thác ngỏ lời với Chúa Giêsu, mẹ cầu nguyện, mẹ không đi gặp người chủ tiệc, nhưng trực tiếp trình bày khó khăn của đôi tân hôn với con của mẹ. Câu trả lời mà mẹ nhận được có vẻ làm nản chí. Thưa bà, có hệ gì đến con đâu, giờ của con chưa tới. Nhưng trong khi đó, mẹ đã đặt vấn đề ở trong tay Chúa. Sự ân cần của mẹ đối với những nhu cầu của người khác làm cho giờ của Chúa đến sớm hơn. Mẹ Maria là thành phần của giờ ấy, từ hang đá máng cỏ cho đến thập giá. Mẹ đã biết biến một hang bò lừa thành nhà của Chúa Giêsu với một vài chiếc tã nghèo nàn, nhưng với một núi dịu dàng. Và mẹ đón nhận chúng ta như con cái, khi một lưỡi gươm đâm thâu qua tim mẹ. Mẹ dạy chúng ta đặt gia đình ở trong tay Thiên Chúa, cầu nguyện nuôi dưỡng niềm hy vọng, chỉ cho chúng ta thấy rằng những lo âu của chúng ta cũng là những lo âu của Thiên Chúa. Cầu nguyện luôn làm cho chúng ta ra khỏi vòng đai những lo âu của chúng ta, làm cho chúng ta đi xa hơn những gì khiến cho chúng ta đau khổ, dao động hoặc thiếu thốn, và đặt chúng ta ở trong hoàn cảnh của người khác. Gia đình là trường học, trong đó cầu nguyện cũng nhắc nhở chúng ta rằng, có chúng ta, có một tha nhân ở gần chúng ta, họ đang sống dưới cùng một mái nhà, chia sẻ cuộc sống với chúng ta, và có những điều cần thiết.
Tiếp tục bài giảng tại Guayaquil, Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến điểm thứ ba, Đức Mẹ Maria hành động. Câu nói của mẹ, các ông hãy làm điều mà người bảo, được gửi tới những người giúp việc, và cũng là một lời mời gọi được gửi đến chúng ta. Hãy đặt mình để tùy Đức Chúa Giêsu sử dụng. Ngài đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Phục vụ là tiêu chuẩn tình yêu đích thực. Và điều này được đặc biệt học ở trong gia đình, nơi chúng ta trở nên người phục vụ vì yêu thương nhau. Đức Thánh Cha nói, giữa lòng gia đình không ai bị loại trừ. Tại đó ta học cách khiêm tốn xin phép, nói cảm ơn như biểu lộ sự quý chuộng vì những gì chúng ta nhận lãnh, làm chủ tính hung hăng hoặc ham hố của mình, và xin lỗi khi chúng ta làm điều gì sai trái. Những cử chỉ lịch sự chân thành bé nhỏ ấy giúp xây dựng một nền văn hóa đời sống chia sẻ và tôn trọng những gì chung quanh chúng ta. Gia đình là nhà thương gần nhất, là trường học đầu tiên của các trẻ em, là điểm tham chiếu không thể thiếu được đối với người trẻ, là nhà dưỡng lão tốt nhất cho người già. Gia đình là một sự phong phú lớn cho xã hội mà các tổ chức khác không thể thay thế được, và phải được trợ giúp và tăng cường để không bao giờ bị mất ý nghĩa đích thực của các dịch vụ mà xã hội cống hiến cho các công dân. Thực vậy, các dịch vụ ấy không phải là một hình thức bố thí, nhưng là một món nợ xã hội thực sự đối với định chế gia đình, giúp ích rất nhiều cho công ích.
Gia đình cũng họp thành một giáo hội nhỏ, một giáo hội tại gia, ngoài sự sống, gia đình cũng thông truyền sự dịu hiền và lòng thương xót của Chúa. Trong gia đình, đức tin được trộn lẫn với sữa mẹ, khi cảm nghiệm tình thương của cha mẹ, người ta cảm thấy gần gũi tình thương của Thiên Chúa. Trong gia đình, các phép lạ được thực hiện với điều có được, với những gì chúng ta có, nhiều khi không phải là lý tưởng, không phải là điều chúng ta mơ ước, và cũng chẳng phải là điều lẽ ra phải như vậy. Rượu mới của các tiệc cưới Cana nảy sinh từ vò thanh tẩy, có nghĩa là từ nơi mà tất cả đã từ bỏ tội lỗi của họ. Nơi nào nhiều tội lỗi thì ơn thánh càng dồi dào hơn. Trong mỗi gia đình chúng ta và trong gia đình chung mà tất cả chúng ta họp thành, không có gì bị gạt bỏ, không có gì là vô ích. Ít lâu trước khi bắt đầu năm thánh lòng thương xót, giáo hội sẽ cử hành Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ về gia đình, để chín mùi phân định đích thực, tinh thần và tìm ra những giải pháp cụ thể cho nhiều khó khăn và những thách đố quan trọng mà gia đình phải đương đầu ngày nay. Tôi mời gọi anh chị em gia tăng cầu nguyện cho ý hướng đó, để thậm chí cả những gì chúng ta thấy có vẻ là không tinh tuyền, làm cho chúng ta thấy là gương mù, hoặc khiến cho chúng ta kinh hãi, Thiên Chúa có thể biến nó thành phép lạ khi đưa nó đi qua giờ của Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tất cả bắt đầu vì họ không còn rượu, và tất cả đã có thể được thực hiện vì một phụ nữ là Đức Trinh Nữ, quan tâm ân cần, biết đặt trong bàn tay Chúa những lo lắng của mẹ, và đã hành động khôn ngoan và can đảm. Nhưng một điều không kém phần đáng để ý, đó là sự kiện chung kết, họ đã nếm rượu ngon hơn. Đó là tin vui, rượu ngon là điều sắp được uống, thực tại đáng yêu mến hơn, sâu xa hơn, và đẹp hơn cho gia đình phải tới nữa. Sẽ đến thời chúng ta nếm hưởng tình yêu hàng ngày, trong đó con cái chúng ta tái khám phá không gian mà chúng ta chia sẻ, và những người già hiện diện trong niềm vui hàng ngày. Rượu ngon sắp đến cho mỗi người có can đảm yêu thương.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã dùng bữa trưa với cộng đoàn dòng tên gồm 20 linh mục và đoàn tùy tùng. Ngài có liên hệ đặc biệt với một linh mục trong cộng đoàn này là cha Paquito Cortes, 91 tuổi, và khi còn làm giám tỉnh dòng tên ở Argentina, Ngài thường gửi một số tu sĩ trẻ đến học kinh nghiệm tại Học viện Xavier của dòng tên tại Guayaquil này. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha đã lưu lại cộng đoàn dòng tên này 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cuộc gặp gỡ rất vui vẻ và thoải mái. Rồi Đức Thánh Cha ra phi trường đáp máy bay trở về thủ đô Quito khoảng 6 giờ. Khác với Guayaquil ẩm thấp và nóng, Quito mưa lạnh và sương mù, dù vậy vẫn có hàng trăm ngàn người đứng dọc theo hai bên đường từ phi trường về trung tâm thành phố để chào đón Đức Thánh Cha, thật là một biển người mênh mông. Đức Thánh Cha về trung tâm thủ đô để thăm xã giao Tổng thống Correa của Ecuador tại dinh Corondelet, một ca đoàn hát mừng vị thượng khách, rồi Đức Thánh Cha gặp riêng Tổng thống với gia đình ông, gồm phu nhân, bà mẹ và các con của ông. Trong dịp này, Đức Thánh Cha tặng Tổng thống bức tranh khảm Đức Mẹ Bồng Chúa Con, bản sao bức ảnh cổ kính được giữ tại nhà nguyện Bình Thánh Chúa ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Trước bức ảnh này, ngày 22 tháng 8 năm 1541, Thánh Ignacio cùng với các tu sĩ đầu tiên của dòng tên đã khấn dòng. Đức Thánh Cha cũng tặng Tổng thống 2 văn kiện, trước tiên là tông huấn niềm vui phúc âm và tiếp đến là thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ môi trường. Tổng thống đã tặng Đức Thánh Cha một bức tranh rất đẹp diễn tả mặt tiền nhà thờ dòng tên ở thủ đô Quito. trong khi Đức Thánh Cha gặp Tổng thống thì Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Parolin, Đức Sứ Thần và Đức Hồng Y Vela hội kiến với một số quan chức chính quyền Ecuador.
Sau khi gặp gỡ Tổng thống, Đức Thánh Cha đã tiến ra bao lơn, dinh Carondelet để chào thăm hàng ngàn tín hữu tụ tập trước dinh này, rồi ngài đi bộ đến viếng nhà thờ chính tòa Quito chỉ cách đó 50 mét. Sau khi kính viếng bình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường bên ngoài để chào thăm rất đông tín hữu tụ tập tại đây và chúc lành cho họ, và ngài nói rằng, tôi chúc lành cho toàn thể nhân dân Ecuador, để họ không còn phân biệt nhau, để không còn ai bị loại trừ, để không ai bị gạt bỏ, để không ai phải ở ngoài lề đại quốc này. Đức Thánh Cha ám chỉ đến tình trạng 2% dân Ecuador là giới đại điền chủ và chủ các xí nghiệp, và 20% dân chúng sống trong nghèo đói. Cách đây 5 năm, tỷ số người nghèo này là 40%. Ngài chúc lành cho những cải tổ xã hội tại nước này. Trong lời chào đã dọn sẵn cho dịp này, Đức Thánh Cha viết, tôi đến Quito này như người lữ hành để chia sẻ với anh chị em niềm vui loan báo tin mừng. Tôi đã cầu nguyện với Thánh Mariana Chúa Giêsu người Ecuador có tượng ở phía sau đền thờ Thánh Phêrô và phó thác cho Thánh Nữ thành quả chuyến viếng thăm này, và xin cho tất cả chúng ta biết noi gương Thánh Nữ. Sự hy sinh và nhân đức anh hùng của Thánh Nữ được tượng trưng bằng một hoa huệ. Các thánh mời gọi chúng ta noi gương các vị, theo học tại trường các vị như Thánh Nữ Narcisa Chúa Giêsu và Chân Phước Mercedes de Jesus Molina, noi gương Thánh Nữ Mariana. Với những người đang ở đây chịu đau khổ hoặc đã chịu đau khổ như cô Nhi, và những người tuy còn nhỏ đã phải chăm sóc các em mình, những người dấn thân hàng ngày chăm sóc các bệnh nhân hoặc người già, tôi nói rằng Thánh Nữ Mariana cũng đã làm như vậy, và Thánh Narcisa cũng như Chân Phước Mercedes đã noi gương ấy. Không phải là khó khăn nếu Chúa ở cùng chúng ta. Các ngài không làm những điều ngoại thường trước mặt thế gian, các ngài đã yêu mến nhiều và chứng tỏ điều ấy trong cuộc sống hàng ngày đến độ động chạm đến thân mình đau khổ của Chúa Kitô trong dân chúng. Đức Thánh Cha nhắc đến công trình xây cất nhà thờ chính tòa này với bao nhiêu vất vả, và theo phương pháp và thói quen của các thổ dân, đó là một công việc của tất cả mọi người để giúp cộng đoàn, một công việc vô danh, không có bảng quảng cáo, cũng chẳng có vỗ tay. Ước gì Chúa làm cho những viên đá của nhà thờ chính tòa này, chúng ta cũng đặt trên vai các nhu cầu của người khác, giúp kiến tạo hoặc tái thiết cuộc sống của bao nhiêu anh chị em không có sức lực để kiến tạo hoặc thấy sức lực bị hao mòn. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 40 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ ba hôm qua, mùng 7 tháng 7, lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đến công viên 200 năm, rộng 125 hecta ở thủ đô Quito, cách tòa sứ thần 11 cây số để gặp gỡ 40 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ecuador trước khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 10 giờ rưỡi sáng cũng tại công viên này. Công viên này có thể chứa được 1.500.000 người. Thánh lễ có chủ đề là việc loan báo tin mừng cho các dân tộc. Ban chiều vào lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ giới học đường và đại học tại Đại học Công giáo Ecuador. Tiếp đến lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha gặp xã hội dân sự ở nhà thờ Thánh Francisco, là thánh đường cổ kính nhất của Mỹ Châu Latin, thuộc khu trung tâm lịch sử của thành Quito. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thánh đường của dòng tên. Nhà thờ này được xây từ năm 1606 và có bức ảnh Baroque nổi tiếng. Năm ngoái có 150.000 người kính viếng. Chúng tôi sẽ tường thuật quý vị chi tiết các sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ của một thừa sai người Ý tại Nhật Bản.
Cha Mario Bianchin, người Ý, thuộc Hội Giáo Hoàng Thừa Sai Hải Ngoại, gọi tắt là PIME. Cha truyền giáo tại Nhật từ hơn 4 thập niên qua. nhân chuyến về Treviso ở miền Bắc nước Ý nghỉ ngơi, cha đã bày tỏ cảm tưởng của một nhà truyền giáo lâu năm tại Nhật. Nhật Bản tiến thật xa trên đường kinh tế và kỹ thuật, nhưng lại nghèo nàn về phương tiện thiêng liêng. Có thể nói, Nhật Bản không dành chỗ đứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người và thế giới. Sau đây là chứng từ của cha Mario Bianchin. Khi có dịp nói chuyện với tầng lớp bình dân tại Nhật và tại Ý, người ta nhận ra ngay tức khắc sự khác biệt thật lớn. Ý là một quốc gia mang nặng nền văn hóa và tâm thức Kitô giáo. Nhật cũng có nền văn hóa cao sang và một tôn giáo vĩ đại là thần đạo. Thế nhưng, ý niệm tôn giáo của người Nhật khác xa với ý niệm tôn giáo của người Ý. Nhật Bản chưa nhận ra mặt khải của Thiên Chúa. Dân tộc Nhật cần cù, trật tự, thông minh, tôn trọng luật pháp. Nhưng hố sâu ngăn cách giữa ngôn ngữ văn hóa và tôn giáo của Nhật với Ý thì thật là mênh mông, không thể nào tưởng tượng được. Đây là một nhận xét rất quan trọng, giải thích lý do tại sao các thừa sai Công giáo phải vất vả trăm bề khi rao giảng tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô cho người Nhật. Não trạng người Nhật không chấp nhận tha thứ cách nhưng không. Người Nhật không tha thứ cách nhưng không. Nhật ngữ có từ tương đương với tha thứ, nhưng thật ra là trả giá. Trả giá có nghĩa là nếu bạn lầm lẫn, thì bạn phải trả giá cái lầm lẫn của bạn. Bạn phải đền bù, chứ không có chuyện được tha thứ. Để giải thích giáo huấn của Đức Chúa Giêsu Kitô dạy rằng, hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha, thì cần phải nói gần như ngược lại hoặc trình bày cách khác. Nhật Bản cũng không có ý niệm và ngôn từ về ngôi vị, persona, mà chỉ có cá thể, individual. Họ nói đến 50-100 cá thể, chứ không bao giờ nói đến 50-100 ngôi vị. Nghĩa là một người có nhân cách riêng, khác biệt người này với người kia, nhưng tất cả đều có quyền lợi và bổn phận như nhau. Trong khi đó, cá thể chỉ là con số của một nhóm. Chính vì thế mà người Nhật không thể nào hiểu lời giải thích về giá trị tuyệt đối của mỗi ngôi vị, đàn ông cũng như đàn bà, người lành mạnh cũng như kẻ tàn tật, người giàu sang cũng như kẻ nghèo hèn, hạng trí thức cũng như người vô học. Nhật Bản thiếu khái niệm về Thiên Chúa. Thiên Chúa như là ngôi vị, là đấng dựng nên trời đất và con người. Đấng đã nhập thể làm người đã cứu rỗi con người bằng cái chết trên thập giá. Thiên Chúa là đấng nhân hậu và từ bi, thương xót, chỉ mong muốn điều thiện hảo cho mỗi một người, hơn cả chính con người mong muốn điều tốt lành cho mình, bởi vì chúng ta là con cái Thiên Chúa. Người Nhật tin nơi Thiên Chúa tạo thành, nhưng với một dung mạo huyền bí, mù mờ, không thể nào nhận biết được. Nghĩa là không thể biết Thiên Chúa nghĩ gì và muốn gì. Do đó, không thể nói và giải thích cho người Nhật hiểu về sự quan phòng của Thiên Chúa. Người Nhật chỉ nghĩ về vận mệnh, may mắn, rủi ro, về các thần lành hoặc thần dữ. Không có quan niệm đích thực về tôn giáo, mà chỉ có quan niệm về văn hóa quốc gia bao gồm tất cả, ngôn ngữ, lịch sử, truyền thống, gia đình, y phục, cách thức thân thưa với các thần, với kami, thần đạo. Nếu người Nhật đốt hương thắp nến hoặc bái lạy trong các đền chùa, thì chỉ với mục đích duy nhất là giữ cho các vị thần và tổ tiên luôn làm điều lành, chứ không làm điều dữ cho họ. Người Nhật hoàn toàn không hiểu gì về cầu nguyện của Kitô giáo. Một lần kia tôi giải thích với một nhóm tân tòng là chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa rằng, lạy Chúa xin cho thánh ý Chúa được thể hiện, tức khắc họ phản lại ngay. Ồ, không được, không thể cầu nguyện như vậy, Thiên Chúa phải thực hiện ý muốn của con. Nếu không, làm sao có thể nói được rằng Thiên Chúa là cha và Ngài yêu thương con hết lòng? Khi nói rằng chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa, thì người Nhật không hiểu chúng ta muốn nói gì. Họ không có ý niệm về tình yêu nhưng không, siêu nhiên. Khi nói tình yêu, người Nhật nghĩ ngay đến tình yêu phái tính hoặc chỉ yêu thương con cái và họ hàng. cha Mario Bianchin, vị linh mục thừa sai lâu năm tại Nhật Bản kết thúc chứng từ như sau. Sở dĩ chúng ta đi đến với dân ngoại, với những người không phải Kitô hữu, là vì chúng ta xác tín rằng hết mọi dân tộc và hết mọi nền văn hóa đều cần đến đấng cứu độ duy nhất là Đức Chúa Giêsu Kitô. Các dân ngoại, kể cả tín đồ Hồi giáo và các người vô thần, các kẻ tục hóa của nước Ý này, không cần đến một tinh thần tôn giáo, cho bằng cần đến đấng cứu độ là Đức Chúa Giêsu Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài phân biệt tội trọng và tội nhẹ.
Trong truyền các thánh tu hành có thuật lại, một ngày kia có hai phụ nữ đến gặp một ẩn sĩ già xin chỉ giáo. Một trong hai phụ nữ tự biết mình là người tội lỗi nặng nề. Hồi còn trẻ, bà đã phản bội chồng và rất đau buồn về điều này. Còn phụ nữ thứ hai là người vẫn sống theo luật Chúa. Bà không phạm tội gì nặng đáng của trách và hài lòng về cuộc sống của mình. Sau khi nghe hai phụ nữ kể lại tình trạng tâm hồn của họ, vị ẩn sĩ nói với người đàn bà tội lỗi nặng, nước mắt đang tràn bờ mi vì hối hận. Hỡi nữ tỳ của Thiên Chúa, con hãy ra đi đằng sau ngoài hàng rào kia và tìm một tảng đá nào thật to rồi vác về đây cho cha. Với người phụ nữ thứ hai, Ngài nói, phần con là kẻ không phạm tội nặng, con cũng hãy đi kiếm cho cha đầy một bao sỏi nhỏ và mang về đây. Hai phụ nữ vâng lời ra đi và một lát sau họ trở về trước mặt vị ẩn sĩ đạo mạo. Một bà vác hòn đá to tướng, còn bà kia vác một bao sỏi nhỏ. Bây giờ quay sang người đàn bà tội nặng, vị ẩn sĩ nói, con hãy mang hòn đá này đặt trở lại đúng vị trí mà con đã tìm thấy nó lúc nãy. Nếu đặt được đúng vị trí đó thì con hãy trở lại đây. Ngài cũng ra lệnh tương tự như vậy cho người đàn bà vác bao sỏi nhỏ. Hai bà lại ra đi. Người đàn bà thứ nhất tìm thấy dễ dàng vị trí cũ của hòn đá, trong khi người phụ nữ kia không sao nhớ được chỗ của các hòn sỏi nhỏ. Bà ta đành trở lại trước mặt vị ẩn sĩ với bao sỏi mà không chu toàn được lệnh của ngài. Bây giờ vị ẩn sĩ mới nói với người phụ nữ tội nặng. Con thấy không? Tội của con cũng thế. Con đã đặt tảng đá lớn vào chỗ của nó vì con biết nó ở đâu. Và ngài nói với phụ nữ có bao sỏi nhỏ, phần con đã không đặt lại được các hòn sỏi vào chỗ cũ vì con không biết đã nhặt chúng từ chỗ nào. Cũng vậy đối với tội lỗi, người tội nặng này biết tội mình, chịu sự khiển trách của tha nhân và của chính lương tâm mình, nên đã có thái độ khiêm tốn và do đó đã từ bỏ được tội của mình. Còn con chỉ có những lỗi nhẹ mà không thống hối về hành động của mình, trái lại có thái độ tự mãn, nên con còn đeo những tội nhẹ đó.
Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện trên đây trong lịch sử các thánh tu hành là một bài học linh động về sự cần thiết phải khiêm nhường thống hối, cho dù mỗi tín hữu không thấy mình phạm những tội ác tày đình. Câu chuyện đó cũng nói lên một giáo lý truyền thống trong giáo hội về sự phân biệt hai thứ tội, nặng và nhẹ. Sự phân biệt này có một tầm quan trọng đặc biệt đối với kỷ luật hiện hành của giáo hội về các bí tích, nhất là bí tích thống hối. Theo giáo huấn của Công đồng Chung Trento, khi xưng tội, tín hữu phải xưng tất cả những tội trọng đã phạm sau khi chịu phép rửa tội, và phải nói rõ số lượng, thứ loại và những hoàn cảnh làm thay đổi loại tội. Lý do được công đồng đưa ra là vì cha giải tội giữ vai trò của một thẩm phán, nên nếu ngài không biết sự việc thì không thể phán quyết và ra việc đền tội đúng đắn được. Một số người phê bình giáo huấn này và cho rằng đòi hỏi hối nhân phải nói rõ số lượng, thứ loại và hoàn cảnh của tội như thế sẽ làm cho lương tâm của họ bị dày vò luôn mãi. Nhưng công đồng bác bỏ vấn nạn đó và nói rằng người ta chỉ phải xưng những tội nặng mà mình nhớ được sau khi xét mình kỹ lưỡng. Những tội quên sót được xóa bỏ cùng với những tội khác, nhưng nếu hối nhân nhớ lại được sau khi xưng tội, thì trong lần xưng tội tiếp theo đó, cần thưa với cha giải tội. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng trong tông huấn hòa giải và thống hối, đúc kết thành quả thượng hội đồng giám mục thế giới năm 1983, đã nhắc đến sự phân biệt này và tái khẳng định giáo lý truyền thống của giáo hội. Ngài trưng dẫn một đoạn trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ nói về tội dẫn đến sự chết và tội không dẫn đến sự chết. Đức Thánh Cha viết, qua sự phân biệt này, Thánh Gioan dường như muốn nhấn mạnh tính chất trầm trọng không thể đo lường được của tội lỗi, đó là sự phủ nhận Thiên Chúa, được biểu lộ nhất là qua sự bỏ đạo và thờ thần tượng, nghĩa là hành vi chối bỏ niềm tin vào chân lý đã được Thiên Chúa mặc khải, và đặt một số thực tại trần thế ngang hàng với Thiên Chúa, coi các thực tại đó là thần minh. Ngoài ra, trong một trang khác của Kinh Thánh Tân Ước, đoạn 12 của Phúc Âm theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã nói đến tội phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần, và tội này sẽ không được tha thứ. Tội này là sự cố tình từ chối không hoán cải, không chấp nhận tình yêu thương từ bi của Chúa Cha. Đoạn Kinh Thánh này cũng ám chỉ có sự phân biệt tội nặng và tội nhẹ, tội đưa tới sự lên án đời đời và tội tha thứ được và không dẫn đến sự chết đời đời. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết tiếp, dưới ánh sáng của các văn bản Kinh Thánh nói trên đây và nhiều đoạn khác nữa, các tiến sĩ và các nhà thần học, các bậc tôn sư và các chủ chăn đã phân biệt tội trọng và tội nhẹ. Đặc biệt Thánh Augustino giám mục tiến sĩ đã nói đến tội nặng, tức là tội làm cho chết, và tội nhẹ là tội thường ngày. Ý nghĩa mà thánh nhân mang lại cho sự phân biệt trên đây đã ảnh hưởng nhiều tới giáo huấn về sau này của giáo hội.
Thánh Augustino cũng chống lại những người theo chủ thuyết khắc kỷ và bè rối Pelagius hồi thế kỷ thứ tư và thứ năm, cho rằng tất cả mọi tội lỗi đều nặng như nhau. Thánh nhân phân biệt rõ ràng tội nặng và tội nhẹ dựa trên tương quan của tội đối với Thiên Chúa. Khi phạm tội nặng, con người đặt những vật thụ tạo lên địa vị Thiên Chúa, thay vì sử dụng những vật thụ tạo ấy để đến cùng Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Khi phạm tội nhẹ, con người không cương quyết phân biệt một cách rõ ràng giữa Thiên Chúa là đấng có thể làm cho con người được hạnh phúc hoàn toàn, và các vật thụ tạo là những thứ phù du chóng qua. Qua đó chúng ta thấy rằng, Thánh Augustino xác định tội trọng và tội nhẹ, tùy theo chúng có cắt đứt liên lạc giữa con người với Thiên Chúa hay không, hoặc chỉ làm xáo trộn quan hệ ấy một cách nào đó mà thôi. Một nhà thần học khác cũng xác định rõ cách thức phân biệt và ý nghĩa của tội trọng và tội nhẹ, đó là Thánh Tommaso Aquino tiến sĩ. Thánh nhân dạy rằng, khi phạm tội trọng, con người quay về với thụ tạo như thể chúng là mục đích tối hậu của đời mình, trong khi đó tội nhẹ không làm cho con người quay lưng lại với Thiên Chúa, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể nào đó, con người không để cho sự quy hướng về Chúa như thế hướng dẫn mình một cách hoàn toàn trong việc chọn lựa các phương thế để đạt tới Thiên Chúa. Nói một cách cụ thể, thì theo Thánh Tommaso, vì mục đích tối hậu của con người hệ tại yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, nên tội trọng chính là sự chống lại tình yêu Thiên Chúa, còn tội nhẹ thì mặc dù không chống lại tình yêu Thiên Chúa, nhưng không để cho tình yêu đó được biểu lộ và thể hiện hoàn toàn. Ngoài ra, Thánh Nhân còn dạy rằng, vì tình yêu là mục đích của mọi luật lệ, nên tội trọng là hành động chống lại luật lệ, còn tội nhẹ là hành động ngoài luật lệ. Thánh Tommaso tiến sĩ cũng nhấn mạnh đến sự khác biệt nền tảng giữa tội trọng và tội nhẹ. Ngài quả quyết rằng, tất cả tội nhẹ trên trần gian này họp lại cũng không bằng một tội trọng của một người. Như thế có nghĩa là tội trọng và tội nhẹ không phải chỉ khác nhau về cấp độ, nhưng còn là hai thứ tội khác hẳn nhau.
Có một số tiêu chuẩn giúp phân biệt tội trọng và tội nhẹ. Thứ nhất là, nếu luật cấm hay truyền điều gì có tính cách hệ trọng, thì khi vi phạm luật đó, người ta mắc tội trọng. Tiêu chuẩn này có tính chất khách quan. Tiêu chuẩn thứ hai có tính cách chủ quan, tùy thuộc tâm trạng mỗi người khi làm điều luật cấm hay truyền. Nói khác đi, để phạm tội trọng, cần phải có ý thức đầy đủ, nghĩa là biết rõ ràng có điều luật cấm hoặc truyền một nghĩa vụ quan trọng và biết chắc hành vi mình sắp làm là lỗi luật nặng nề mà mình vẫn cứ làm. Điều kiện thứ ba, để phạm một tội trọng, phải có sự tự do và ưng thuận hoàn toàn của người phạm hành vi đó. Một người trên nguyên tắc rất ghét tội trọng, thì họ có lý lẽ để nghĩ rằng mình không tự do và không hoàn toàn ưng thuận làm tội ác, hoặc là ngay sau khi phạm tội xong, họ rất kinh hoàng, xúc động, thì họ cũng có quyền để nghĩ rằng mình không hoàn toàn ưng thuận theo điều ác khi hành động như vậy. Nói tóm lại, điều kiện để phạm tội trọng là có luật cấm hoặc truyền hệ trọng. Tiếp đến là hành vi của người thực hiện phải là hành vi nhân linh, có ý thức và tự do đầy đủ. Khi thiếu một trong ba điều kiện trên đây, thì tín hữu có thể chắc chắn mình không phạm tội trọng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Berlin, Tổng thống Liên bang Đức ông Joachim Gauck chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này. Roma, một linh mục dòng Francisco người Iraq, cha Didia Assis, cha xứ tại Yacoubie trong tỉnh Idlib vừa bị bắt cóc tại Syria. Antakya, hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 7 vừa qua, một buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình tại Syria và Iraq đã được tổ chức tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham dự của các tín hữu Công giáo, Tin lành và chính thống Hy Lạp, Armenia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.